Đô thị Tàng Kiều, chương 1181, hiểu lầm, góc truyện audio.com, Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ lái xe đến biệt thự Dương Quang bên bờ biển. Lúc bọn họ đến thì Diệp Lăng đang ngồi bên hồ bơi còn những nhân viên gia chính đã đi khỏi cả ôi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ xuống xe, Bạch Tình Đình mở cốp xe phía sau ra rồi gọi Diệp Lăng Phi đem những đồ ăn, thức uống cô ấy đã mua đem vào để bên trong biệt thự. Bạch Tình Đình dẫn Bành Hiểu Lộ vào trong biệt thự, cô giới thiệu cho Bành Hiểu Lộ về những gì ở bên trong căn biệt thự mới mà cô ấy vừa mua. Sau khi Diệp Lăng Phi đã đặt đồ ăn và thức uống vào bên trong biệt thự ôi thì hắn lấy ra một chai nước giải khát rồi mở nắp và uống một ngụm. Sau đó lập tức lau miệng và cầm chai nước đi đến phòng khách. Sau khi Diệp Lăng Phi cầm điều khiển từ xa và mở chương trình trên chiếc TV đặt ở phía đối diện thì Diệp Lăng Phi đi đến ngồi trên ghế sofa ôi nhàn nhã ngồi xem TV. Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình từ trên lầu đi xuống, Bạch Tình Đình đi đến phòng khách cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang xem TV thì cô đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi và nói. Ông xã, xe sắp đến rồi, anh không xem thử đồ đạc đặt ở đâu à? Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, chuyện này với anh chẳng có liên quan gì cả, anh lại không phụ trách những chuyện này, bà xã, em làm là được rồi. Diệp Lăng Phi nói chuyện này không liên quan gì tới hắn, với tư thế cao như hắn thì căn bản là hắn không muốn quan tâm, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô giơ tay hung hắn nhéo vào hông Diệp Lăng Phi một cái và dịu dàng nói. Ông xã, lẽ nào anh không ra ngoài làm việc à? Sao mà gọi là nam chủ ngoại, nữ chủ nội, dựa vào cái gì mà chuyện trong nhà này đều do phụ nữ làm, lẽ nào đàn ông đều ra ngoài chơi bời sao? Ai nói anh ở bên ngoài chơi bời, anh không chơi bời ở bên ngoài đâu. Diệp Lăng Phi khi nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì lập tức hắn nói. Bà xã, em nói câu này quá võ đoán rồi, em thấy anh giống như một người đàn ông ăn chơi ở bên ngoài sao? Giống, Bạch Tình Đình không chút do dự và nói. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói câu này thì cười nói. Giống thì giống, nhưng cho dù là vậy thì cũng không có gì liên quan cả. Nói xong Diệp Lăng Phi xoay mặt sang phía TV và tiếp tục xem TV. Bạch Tình Đình còn định tiếp tục trách móc nhưng lúc đó cô nghe thấy tiếng xe hơi ở bên ngoài vọng lại, Bạch Tình Đình biết đó là những thứ mà cô mua đã đến rồi. Bạch Tình Đình nói một cách tức giận, anh cứ ngồi ở đây mà xem TV đi, nói rồi Bạch Tình Đình đi ra khỏi biệt thự. Đây chính là cuộc sống, trong cuộc sống luôn có tranh chấp nhưng tranh chấp giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi là tranh chấp giữa vợ chồng với nhau, đó là điều rất bình thường xuất hiện giữa các cặp vợ chồng mà thôi, điều này vốn không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng giữa hai người. Diệp Lăng Phi cũng không quá để ý, ngược lại trên mặt Diệp Lăng Phi còn hiện ra một nụ cười của kẻ chiến thắng nữa. Bành Hiểu Lộ nãy giờ vẫn không nói gì, cô im lặng nghe màn đấu võ mồm giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Khi Bạch Tình Đình đi ra ngoài biệt thự thì Bành Hiểu Lộ mới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi, cô lạnh lùng nói. Diệp Lăng Phi, thật không ngờ anh là loại đàn ông vô liêm sỉ như vậy. Anh vô liêm sỉ á? Diệp Lăng Phi khi nghe được câu châm chọc của Bành Hiểu Lộ thì hắn bỏ điều khiển từ xa trong tay xuống, mặt hắn nhìn về phía Bành Hiểu Lộ và ói. Em nói thử anh vô sỉ chỗ nào, lẽ nào trong lòng anh không biết sao, anh đương, góc truyện audio.com, nhiên là không rõ rồi, nếu anh biết rõ thì anh đã không hỏi em rồi. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy trên mặt Diệp Lăng Phi không có chút gì là xấu hổ cả, giống như hôm nay Diệp Lăng Phi không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với Bạch Tình Đình vậy. Bành Hiểu Lộ không lập tức nói tiếp mà nhìn ra bên ngoài biệt thự một cái thì nhìn thấy Bạch Tình Đình đang đứng trước cổng biệt thự, cô đang chỉ huy hai chiếc xe kia dừng lại. Bành Hiểu Lộ lại nhìn Diệp Lăng Phi và nói một cách lạnh lùng. Lẽ nào anh quên rằng trưa này anh đã làm chuyện gì sao? Em cho rằng đã làm vợ chồng thì trước tiên phải thẳng thắn với nhau, nhưng con người anh em thấy là lừa dối thì nhiều hơn đấy. Diệp Lăng Phi, không biết chuyện này anh giải thích như thế nào vậy? Ồ, em nói chuyện đó sao? Anh còn làm chuyện gì nữa đâu, anh chỉ là đan cơm với bạn bè một bữa thôi, lẽ nào chuyện này cũng có vấn đề à? Bành Hiểu Lộ, nếu nói là cùng ăn cơm với bạn bè cũng coi như có một mối quan hệ gì đó thì em và đồng nghiệp của em, à tạm thời nói như vậy đi, hai người bọn em cùng ăn cơm thì không phải là giữa hai người cũng có ý gì sao? Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong câu nói này thì Bành Hiểu Lộ đã ngắt lời. Diệp Lăng Phi, anh không cần phải nói bậy nữa, em nói cho anh biết, giữa em và Ngô Hằng không có gì cả, anh đừng nói lung tung. Anh không có nói giữa bọn anh có chuyện gì hay không, anh chỉ là làm một cái giả thiết thôi, lẽ nào giả thế này mà đến một cái giả thiết cũng không được à? Diệp Lăng Phi bĩu môi và nói một cách lạnh lùng. Em suy đoán anh mà không nghĩ lại em một chút thử, giữa em và Ngô Hồng có quan hệ gì, giữa anh và bạn anh có quan hệ gì, huống hồ bạn của anh và Bạch Tình Đình không biết nhau, Bành Hiểu Lộ, bây giờ em hài lòng chưa? Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô nói. Diệp Lăng Phi, dường như chuyện này đối với anh không có liên quan gì cả, em không nói hài lòng hay không hài lòng, dù sao thì đây cũng là chuyện của em lại không phải là vợ của anh, em không quan tâm anh ở bên ngoài nói bậy bạ những gì, ai ra, anh đã nhắc nhở em với một câu nói, em không phải là người gì của anh cũng không cần giúp anh giấu giếm chuyện gì cả, em phải nói những gì mà em đã nhìn thấy cho Bạch Tình Đình nghe, như vậy mới đúng, em và Bạch Tình Đình đều là phụ nữ, giữa phụ nữ với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Bành Hiểu Lộ nói đến đây, bỗng nhiên đứng dậy, bộ dạng giống như muốn đi ra khỏi biệt thự. Diệp Lăng Phi nghe thấy những lời khi nãy Bành Hiểu Lộ thì trong lòng hắn thực sự lo lắng rằng Bành Hiểu Lộ sẽ làm như vậy. Khi Bành Hiểu Lộ đứng lên thì Diệp Lăng Phi nắm lấy tay của Bành Hiểu Lộ, hắn dùng sức kéo một cái. Lúc đó Bành Hiểu Lộ đã đứng lên, khi bị Diệp Lăng Phi kéo thì kết quả là Bành Hiểu Lộ trong phút chốc đã ngã vào lòng Diệp Lăng Phi. Sau đó Diệp Lăng Phi áp vào người Bành Hiểu Lộ rồi hắn áp người vào phần thân dưới của Bành Hiểu Lộ. Anh làm gì vậy? Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi làm như vậy thì đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn Diệp Lăng Phi và khẽ nói. Anh không lo lắng sẽ bị Bạch Tình Đình nhìn thấy hay sao? Anh đương nhiên là lo lắng rồi nhưng điều mà anh lo lắng hơn là chọc em giận đấy. Bàn tay to bè của Diệp Lăng Phi đặt lên bộ ngực sữa của Bành Hiểu Lộ, hắn vuốt ve chỗ nhô ra cao nhất trên bộ ngực của cô rồi khẽ nói. Hôm nay anh đã ghen đấy, ai bảo em đi ăn cơm với người đàn ông khác chứ? Anh mà ghen à, sao em lại không biết nhỉ? Bành Hiểu Lộ hỏi, anh làm sao có thể để cho? Gocchuyenaudio.com, em biết được chứ, Diệp Lăng Phi nói, anh là đàn ông mà, nếu như anh để em biết là anh ghen thì sau này anh làm sao mà đối diện với em được nữa chứ? Bàn tay to của Diệp Lăng Phi đang vuốt ve bộ ngực của Bành Hiểu Lộ thì hắn lại thuận tay vuốt xuống, hắn đưa tay xuống giữa hai chân Bành Hiểu Lộ, tay hắn lại vuốt ve ở giữa hai chân Bành Hiểu Lộ rồi khẽ nói. Hiểu Lộ, anh nói thật đấy, hôm nay anh thật sự đã ghen đấy. Dối trá, Bành Hiểu Lộ khẽ hé miệng và khẽ nói. Anh thật là dối trá, em không tin vào những lời anh nói, anh là một tên đại bịp chuyên môn gạt phụ nữ, mau lên, để Bạch Tình Đình thấy thì không tốt đâu. Diệp Lăng Phi vốn không lập tức đứng lên mà đưa môi mình tiến sát đến bên vành tai của Bành Hiểu Lộ rồi khẽ cắn nhẹ lên vành tai của cô, bàn tay to của hắn càng cố sức thì trong lòng Bành Hiểu Lộ lại có chút hoảng loạn, không còn có thể bình tĩnh như lúc nãy được, cô khẽ giọng. Em tin anh thì em đã đi rồi, được rồi, đừng làm loạn nữa, nếu anh thực sự muốn làm loạn thì cũng không phải là ở đây đâu. Diệp Lăng Phi lúc này mới đứng dậy từ người của Bành Hiểu Lộ, hắn nhìn ra sân rồi nhìn chiếc xe đã dừng lại ở đó, mấy người nhân viên đang dỡ hàng từ trên xe xuống. Bạch Tình Đình đang đứng ở bên cạnh chiếc xe, xem ra là cô đang đếm hàng. Bành Hiểu Lộ cũng từ ghế sofa đứng lên, khuôn mặt cô ửng đỏ, cô khẽ nói. Anh đấy, em làm sao mà nói anh được đây, đã biết làm loạn như thế này thì anh yên tâm, em sẽ không nói bậy bạ với Bạch Tình Đình đâu, em còn không biết tâm tư anh à, cái tên như anh ở bên ngoài có không biết bao nhiêu là phụ nữ, yêu cầu của em không cao đâu, chỉ cần anh đừng để im nhìn thấy anh cùng với người con gái khác là được, nếu không thì em không biết là vì ghen mà em kể cho Bạch Tình Đình nghe hay không đấy. Diệp Lăng Phi, anh chắc hẳn cũng biết rằng đôi mắt của phụ nữ đều rất nhỏ. Em cũng là phụ nữ, mắt em cũng không to đâu. Anh đừng cho rằng em sẽ không ghen đâu nhé. Anh đương nhiên là biết rồi. Diệp Lăng Phi khẽ nói. Hiểu Lộ, anh biết mà, anh đi guốc trong bụng em mà. Em đã nhìn thấy nhiều đàn ông vô liêm sỉ nhưng chưa gặp qua người đàn ông vô liêm sỉ giống như anh đâu. Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô gắt giọng. Mức độ vô liêm sỉ của anh thật sự là không ai có thể đạt đến được, là kẻ vô liêm sỉ nhất trong những người vô liêm sỉ, em thật sự là phục anh đấy. Nói đi nói lại thì anh cũng không tốt, anh còn cần phải học tập ở em nhiều đấy. Diệp Lăng Phi nói câu này xong thì khiến cho Bành Hiểu Lộ không vui, cô trợn mắt liếc Diệp Lăng Phi một cái và nói. Em còn nói chưa xong với anh đâu, ngày mai em không có việc gì cả, nếu anh có thời gian thì đến ký túc xá tìm em muốn anh dẫn em đi chơi. Diệp Lăng Phi đâu có ngờ rằng Bành Hiểu Lộ lại đề nghị hắn một cách trực tiếp như vậy, so với người phụ nữ khác thì tác phong của Bành Hiểu Lộ có vẻ mạnh mẽ quá mức. Lúc này Diệp Lăng Phi lại không muốn chọc Bành Hiểu Lộ giận. Bành Hiểu Lộ đã nói như vậy thì Diệp Lăng Phi đành phải gật đầu giống như là bị người ta nắm thóp vậy, đã bị áp chế nên Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ phải gật đầu tỏ ra vẻ như không được tự nguyện vậy. Bành Hiểu Lộ sau khi thấy bộ dạng của Diệp Lăng Phi như vậy thì lạnh lùng nói. Sao thế, lẽ nào anh không muốn à? Không phải, không phải. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, anh đang suy nghĩ, ngày mai anh gặp em, mang theo cái gì là được. Mang cái, gocchuyenaudio.com, gì, Bành Hiểu Lộ nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì ngạc nhiên, cô không hiểu câu nói của Diệp Lăng Phi có ý gì, Diệp Lăng Phi gật gật đầu và ói. Anh phải đem theo vài thứ gì đó theo chứ, ngộ nhỡ ở đó không có thì phải làm sao. Bành Hiểu Lộ cũng không phải là kẻ ngốc, khi nghe Diệp Lăng Phi nói câu nói đó thì cô cuối cùng đã hiểu, cô hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói. Anh, cái tên háo sắc này, nghĩ vậy thì đừng nghĩ, tóm lại anh muốn đi thì đi, không muốn đi thì đừng đi, em không phải là không tìm được người nào để đi cùng em đâu, ai mà tìm tên háo sắc như anh chứ. Bộ dạng của Bành Hiểu Lộ có vẻ như đang tức giận. Cô quay người không nói chuyện với Diệp Lăng Phi nữa, cất bước đi ra biệt thự. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đi thì hắn cười nói. Em thật sự cho rằng anh dám làm như vậy sao, nếu anh thực sự làm như vậy thì anh lo là cục diện này sẽ thay đổi không ngớt đấy. Hôm nay ở biệt thự chỉnh lý đồ đạc, Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi đều bận bịu ở đây đến trưa, cuối cùng thì cũng đã dọn dẹp, về cơ bản là ổn rồi. Bạch Tình Đình và Bành Hiểu Lộ sau khi dọn dẹp xong thì lại cùng nhau đi tắm. Đây là lần đầu tiên Bành Hiểu Lộ cởi sạch quần áo trước mặt Bạch Tình Đình, Bành Hiểu Lộ có chút không quen. Còn Bạch Tình Đình thì đây không phải là lần đầu tiên cô như vậy, còn trước mặt Bành Hiểu Lộ thì trước đây Bạch Tình Đình chỉ như vậy trước mặt Diệp Lăng Phi, Chu Hân Mính và sau này là Vu Tiêu Thiếu, bây giờ lại đối diện với Bành Hiểu Lộ, trong lòng Bạch Tình Đình cũng có chút bất an. Thân thể Bành Hiểu Lộ mặc dù không trắng nõn bằng Bạch Tình Đình nhưng thân thể của cô lại rất cân xứng, da thịt cũng mềm mại và có lực đàn hồi. Bành Hiểu Lộ có một quãng thời gian dài luyện tập không ngớt, cô luôn luyện tập dưới ánh nắng chói chang. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy da thịt mềm mại của Bạch Tình Đình, trong ánh mắt cô hiện ra một niềm ước ao mà cô nói không nên lời. Trước đây khi Bành Hiểu Lộ ở trong quân đội vốn không ý thức được vấn đề về phương diện này, lúc đó trong lòng cô vẫn chưa có được người đàn ông mà cô thực sự yêu thương, đương nhiên cô sẽ không chú ý đến da rẻ của mình như thế nào cả. Nhưng bây giờ thì lại khác, sau khi quen Diệp Lăng Phi, thậm chí khi mối quan hệ của cô và Diệp Lăng Phi ngày càng tiến triển thì Bành Hiểu Lộ lại trở nên chú ý đến da rẻ của mình, càng ngày càng giống người phụ nữ thực sự. Cô cũng chú ý đến những chương trình chăm sóc da trên TV, cũng lựa chọn những sản phẩm dưỡng da thích hợp mà những điều này trước đây Bành Hiểu Lộ chưa từng làm qua, thậm chí cô còn cho là không đáng để làm. Nhưng bây giờ Bành Hiểu Lộ lại rất tỉ mỉ làm những chuyện đó. Bởi vì Bành Hiểu Lộ cũng hy vọng đem những gì đẹp nhất của mình cho Diệp Lăng Phi xem. Mỗi một người phụ nữ đều là thiên sứ, bất luận là đẹp hay là không đẹp, bất luận là người phụ nữ đó hiện nay làm nghề nghiệp gì thì họ đều từng là thiên sứ. Sau khi thiên sứ giáng xuống trần thế thì họ sẽ tiếp tha các loại mê hoặc đến từ trần thế. Có những thiên sứ không thể tiếp thu được những mê hoặc đó thì bị giáng xuống thành ma quỷ, mà có một vài thiên sứ không thể thích ứng được với trần thế cuối cùng lưu lạc giống như những sinh vật trên trần thế mà quên mất mình đã từng là thiên sứ. Bành Hiểu Lộ trước đây đã quên rằng cô từng là thiên sứ giáng trần, cô quên là cô là một người phụ nữ, và cũng bởi vì sự xuất hiện. gocchuyenaudio.com của Diệp Lăng Phi mới khiến cho Bành Hiểu Lộ ý thức được những điều này, lại là sự tồn tại của Diệp Lăng Phi khiến cho Bành Hiểu Lộ đã tự mình trở lại thành thiên sứ xinh đẹp như trước. Tình Đình, sao cô dưỡng da hay vậy? Tay của Bành Hiểu Lộ sau khi sờ qua lưng của Bạch Tình Đình thì cảm giác này đến Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy trong lòng day dứt, đây chính là sự mê hoặc của phụ nữ, da rẻ này sẽ khiến cho mỗi một người chạm đến đều có cảm giác khác lạ, tuy nói Bành Hiểu Lộ cũng là phụ nữ nhưng khi sờ vào ô đa Bạch Tình Đình thì Bành Hiểu Lộ vẫn có cảm giác đó, cô kìm không được bèn hỏi Bạch Tình Đình một câu. Cái này chỉ có thể nói là kết quả của việc dưỡng da trong một thời gian dài đấy. Sau lưng của Bạch Tình Đình bị Bành Hiểu Lộ chạm vào như vậy ngược lại có chút không thích hợp lắm. Đừng thấy Bạch Tình Đình bị Diệp Lăng Phi sờ tới sờ lui, thậm chí bị Diệp Lăng Phi dùng lực âu yếm thì theo Bạch Tình Đình đó đều là những phản ứng thông thường. Trong lòng Bạch Tình Đình cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, cô có thể tiếp nhận sự âu yếm của người khác nhưng lại không thể tiếp nhận sự thân mật quá mức cần thiết giữa phụ nữ với nhau như vậy. Giữa cô và Chu Hân Mính đã không còn giới hạn nào nữa, hai người đã biết nhau rất lâu rồi. Khi có hiện tượng đồng tính nữ xuất hiện thì Bạch Tình Đình trong lòng đã có cảm giác bài xích rất lớn, nhưng trong lòng Bạch Tình Đình có lúc lại có một chút gì đó gọi là kỳ lạ. Thậm chí còn có cảm giác kích thích, những điều này cô đều chôn chặt trong lòng, đến cả Diệp Lăng Phi cũng không nhận ra. Khi nãy Bành Hiểu Lộ động vào như vậy, Bạch Tình Đình trong lòng chợt chột dạ, cô cảm thấy có chút cảm giác kỳ lạ, để tránh những cảm giác kỳ lạ đó Bạch Tình Đình chuyển sang chủ đề khác. Hiểu Lộ, cô chỉ cần chú ý bảo dưỡng thì da cô sẽ được như vậy thôi, da của cô rất đẹp nhưng do thiếu sự chăm sóc đấy. Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì cô khẽ thở dài nói. Tình Đình, từ sáng đến tối tôi đều rất bận, không có thời gian để chăm sóc da mà tôi biết ở trên thị trường có rất nhiều loại sản phẩm dưỡng da có vấn đề lắm, tôi lại không hiểu những thứ đó, tôi lo là nếu dùng những thứ ấy thì sẽ nguy hiểm mất cho nên tôi mới không dám dùng sản phẩm dưỡng da bậy bạ đấy. Bạch Tình Đình nghe Bành Hiểu Lộ nói như vậy thì cô nói. Hiểu Lộ, tôi có thể cho cô một vài loại dưỡng da tôi đang có, những sản phẩm tôi đang dùng hiệu quả cũng ok lắm đấy. Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình đứng dưới vòi sen phòng tắm, trong phòng tắm này có lắp đặt các thiết bị dành cho hai người cùng nhau tắm, ngoài ra còn có một bồn tắm lớn dành cho một người, nhưng bồn tắm này cũng có thể đủ cho hai người cùng nhau tắm rửa. Phòng tắm này được thiết kế đặc biệt dành cho vợ chồng cùng tắm rửa. Lúc này Bành Hiểu Lộ và Bạch Tình Đình cùng nhau tắm dưới vòi sen, trên người không mặc bất cứ gì cả. Bành Hiểu Lộ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì cô quay người lại nhìn Bạch Tình Đình và nói. Vậy thì được Tình Đình, vậy cô nói cho tôi biết tên của những sản phẩm đó để mai tôi đi mua. Ừ, Bạch Tình Đình gật gật đầu. Đúng đấy, cô phải dùng một vài sản phẩm dưỡng da mới được. Bạch Tình Đình mở miệng kể vài tên sản phẩm dưỡng da, những sản phẩm này bao gồm dưỡng toàn bộ những phần trên cơ thể phụ nữ, trong đó chuyên môn là hộ lý phần đầu, cũng có hộ lý da rẻ. Góc truyện audio.com, thậm chí, Bạch Tình Đình còn kể một số thứ chăm sóc móng nữa. Bạch Tình Đình vừa nói ra một loạt tên sản phẩm thì Bành Hiểu Lộ nhất thời trong thời gian ngắn như vậy không thể nào nhớ hết được. Nhưng Bành Hiểu Lộ đã nhớ kỹ được vài nhãn hiệu, cô định ngày mai đi mua về dùng thử xem hiệu quả như thế nào, nếu có hiệu quả tốt thì có thể bảo Bạch Tình Đình cho cô biết thêm vài sản phẩm dưỡng da nữa, Bành Hiểu Lộ sẽ đi mua thêm những sản phẩm đó về để dùng. Trong tay Bạch Tình Đình cầm vòi phun nước phun lên vùng bụng của mình nhồi phun dọc khắp phần eo, Bạch Tình Đình vốn định đưa vòi phun nước ra sau đầu. Khi cô giơ tay định đưa ra sau đầu thì đột nhiên trượt chân, Bạch Tình Đình kêu á một tiếng, cả người sắp ngã xuống thì Bành Hiểu Lộ nhanh tay lẹ mắt đã ôm Bạch Tình Đình lại. Cơ thể hai người phụ nữ dính vào nhau, trong phút chốc đột nhiên khuôn mặt Bạch Tình Đình ửng hồng. Cách chương.